Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa trong thư Philip. Và tuần này thì chúng ta học Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 21. Tựa đề bài học của chúng ta là Sự bất khuất của tin lành. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 21. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi muốn các anh chị em biết rằng những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của tin lành. Vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác. Nhiều anh chị em cùng cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng lời mà chẳng sợ hãi. Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ. Nhưng cũng có những người vì ý tốt. Những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh không thành thật, tưởng rằng thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi. Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng tôi được chỉ định để binh vực tin lành. Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng. Vì tôi biết rằng điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Giêsu Christ. Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi. Kính thưa Hội Thánh, bất khuất có nghĩa là không bị bắt phục, bất có nghĩa là không, khuất có nghĩa là cúi xuống, và cúi xuống có nghĩa là vâng phục. Tin lành của Chúa không bị bất cứ một sự gì hoặc một ai bắt phục. Vì thế cho nên tựa đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là Sự bất khuất của tin lành. Tin lành là ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho loài người để chúng ta được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả đời đời của sự phạm tội. Tin lành có năng lực cứu chuộc tuyệt đối như lời của Chúa trong Roma đoạn 1 câu 16 đã khẳng định. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành của Đấng Christ vì là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Chính vì thế mà không có một điều gì, không có một thế lực nào, không có một người nào có thể ngăn cản sự tấn tới của tin lành. Cho dù suốt gần 2.000 năm qua, tin lành bị bách hại vô cùng khốc liệt, bị lạm dụng, bị giả mạo, bị vu khống. Về phương diện thực thể thì ngay từ buổi đầu, khi Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng tin lành, thì Do Thái giáo đã bách hại tin lành và lên án chết Đức Chúa Giêsu Christ. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ sống lại và thăng thiên, thì Do Thái giáo vẫn tiếp tục bách hại các sứ đồ và các môn đồ của Ngài. Rồi từ năm 64 cho đến năm 313 là khoảng thời gian mà đế quốc La Mã bách hại tin lành. Hàng triệu con dân Chúa bị giết ở trong các suốt cái khoảng thời gian này. Rồi từ năm 606 cho đến năm 1600 là khoảng thời gian mà giáo hội Công giáo La Mã liên tục bách hại tin lành. Sự bách hại của giáo hội Công giáo là khủng khiếp hơn bất cứ sự bách hại nào trong lịch sử của Hội Thánh. Nó gấp trăm gấp ngàn lần sự bách hại của đế quốc La Mã. Chỉ cần một người đọc Thánh Kinh hoặc là giữ Thánh Kinh ở trong nhà là người đó có thể bị bỏ tù, bị tra tấn, bị tịch thu tài sản và bị giết. Theo các thống kê khác nhau thì số con dân Chúa bị giáo hội Công giáo giết lên đến khoảng từ 50 triệu người cho đến 150 triệu người. Sự tra tấn do giáo hội Công giáo làm ra trên con dân Chúa cũng vô cùng dã man. Thông tin về những hình cụ mà giáo hội Công giáo dùng trong việc tra tấn con dân Chúa đã được phổ biến ở trong các đoạn phim tài liệu công bố ở trên Internet. Từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay thì tin lành lại bị Hồi giáo và các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản bách hại mỗi ngày. Sự bách hại tin lành lớn nhất sẽ là sự bách hại do Antichrist cầm đầu trong kỳ tận thế. Xét về phương diện thuộc linh thì có vô số tà giáo, giáo sư giả, tiên tri giả và ngay cả Christ giả vẫn được Satan dựng lên trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh để lừa gạt những người có lòng tin không vững chắc vào lời của Chúa. Thế nhưng tin lành vẫn cứ tấn tới, vẫn được rao giảng cho muôn dân trên đất và vẫn cứu chuộc bất cứ ai thật lòng tin nhận. Và những câu thánh kinh mà chúng ta học trong Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 21 hôm nay xác nhận lẽ thật ấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ 12: Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi muốn các anh chị em biết rằng những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của tin lành. Câu thứ 13: Vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác. Chúng ta để ý thấy Phaolô dùng danh xưng các anh chị em cùng cha, và điều đó hàm ý rằng ông muốn nhấn mạnh đến tính chất hiệp một giữa ông và con dân Chúa ở tại Philip. Mặc dù họ yêu quý ông và tận tình chia sẻ với ông về vật chất, thậm chí họ còn gửi người đến tận thành Roma để chăm sóc ông và giúp đỡ ông đang khi ông bị tù. Nhưng có thể họ không hiểu rằng những hoạn nạn mà ông đang gánh chịu không hề làm cản trở cho sự tấn tới của tin lành. Vì thế, trong khi ông viết thư thăm hỏi họ và kêu gọi họ sống một nếp sống vui mừng trong Chúa luôn luôn, thì ông muốn họ cũng hiểu rõ rằng sự bị tù của ông là có ích lợi cho tin lành. Bị xiềng xích trong Đấng Christ tức là bị tù vì danh Chúa, bởi vì đã sống theo lời của Chúa, bởi vì đã rao giảng lời của Chúa. Danh từ chốn công đường ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để gọi nơi xử án ở trong dinh của các thống đốc hoặc là hoàng đế La Mã. Trong thực tế thì Phaolô đã làm chứng về sự tin nhận tin lành của mình và giảng tin lành cho hai thống đốc La Mã tên là Philip ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 24 và tên là Phê-tu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 25 từ câu 1 đến câu 12, cũng như với vua Herod Agrippa đệ nhị ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 25 câu 13 đến câu 27 và đoạn 26. Vua Herod Agrippa đệ nhị là chắc của đại đế Herod. Đại đế Herod là người ra lệnh giết chết Đức Chúa Giêsu khi ngài còn là một em bé. Câu chuyện đó được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2. Vào khoảng đầu mùa xuân năm 63 thì Phaolô ra tòa trước hoàng đế Nero của La Mã. Ông được tuyên bố trắng án và được trả tự do. Trong thời gian khoảng 2 năm bị tù tại Roma, Phaolô đã giảng tin lành cho nhiều người nhà của chính hoàng đế Nero. Cuối thư Philip, ông gửi lời chào thăm của họ, tức là những người nhà của hoàng đế Nero, đến với con dân Chúa ở tại Philip. Theo sử gia Josephus, thì vợ của Nero là hoàng hậu Poppaea, là một người tin nhận tin lành. Từ ngữ mọi nơi khác nhằm chỉ các nhà hội và tòa công luận của người Do Thái là các nơi mà Phaolô từng bị xét xử, bị đánh đập và bị ném đá vì rao giảng tin lành. Sự chịu khổ vì tin lành của Phaolô trong thực tế là cơ hội để chứng minh rằng tin lành là công chính trước luật pháp của loài người, và tin lành không phải là một hệ thống hay tổ chức tôn giáo của loài người, mà tin lành thực sự là tin tức tốt lành từ Thiên Chúa về sự cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi. Và nói đến đây, tôi muốn nhắc nhở quý ông bà chị em là đừng bao giờ dùng cái cách gọi tin mừng để gọi tin lành. Tin lành là tin tức tốt lành, và nó luôn luôn là tin lành cho toàn thể loài người của chúng ta. Nhưng tin mừng có thể là tin mừng đối với người này mà là tin buồn đối với người kia. Thí dụ như một người phạm tội bị đưa ra tòa, và trong khi chờ đợi để xét xử thì nhân chứng bị chết, cho nên không còn người đứng ra chỉ chứng để buộc tội người ấy nữa. Sự chết của nhân chứng là tin mừng cho kẻ phạm tội, nhưng mà là tin buồn cho nạn nhân, cho gia đình của nạn nhân. Vì thế chúng ta không dùng chữ tin mừng mà chúng ta dùng chữ tin lành. Mà chữ tin lành là thực chất của nó đúng theo cái sự định nghĩa của Thánh Kinh là như vậy, là một tin tức tốt lành. Câu thứ 14: Nhiều anh chị em cùng cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn rao giảng lời mà chẳng sợ hãi. Danh từ anh chị em cùng cha trong Chúa có nghĩa là những người cùng được sinh lại bởi Đức Chúa Trời nhờ có đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhiều con dân Chúa thời bấy giờ đặc biệt là con dân Chúa tại thành Roma, là nơi mà Phaolô bị cầm tù. Qua sự bị tù của Phaolô, họ đã được vững lòng dạn dĩ càng hơn trong sự rao giảng lời Chúa. Từ ngữ vững lòng là một từ ngữ đặc biệt dùng để mô tả trạng thái được an tâm trở lại sau khi nghi ngại, hoang mang. Có lẽ lúc đầu khi mà con dân Chúa nghe tin Phaolô bị tù thì họ có sự lo ngại và hoang mang trong tâm lòng của họ. Nhưng mà khi chứng kiến được Phaolô vẫn dằn dĩ rao giảng tin lành, ngay cả rao giảng cho những người nhà của hoàng đế, thì con dân Chúa lại được yên tâm, biết rằng mọi sự nằm trong thánh ý của Chúa và sự ở tù của Phaolô chính là cơ hội để tin lành được rao giảng đến tận những người ở trong cung điện. Rao giảng lời là rao giảng lời về thập tự giá, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 18 chép. Bởi vì lời về thập tự giá, những kẻ bị hư mất cho là ngu dại, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu chuộc là năng lực của Thiên Chúa. Rao giảng lời là rao giảng lời của lẽ thật, như chép trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Trong đấng ấy, các anh chị em cũng đã nghe lời của lẽ thật là tin lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa. Và ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 15, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, giảng dạy lời của lẽ thật một cách ngay thẳng. Và ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 18, ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời của lẽ thật sinh chúng ta để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài. Rao giảng lời còn là rao giảng lời của sự sống, như chép ở trong Philip đoạn 2 câu 16 mà chúng ta sẽ học đến. Giữ vững lời của sự sống để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích. Và ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 1, đấng có từ ban đầu là đấng chúng tôi đã nghe, đấng mắt chúng tôi đã thấy, đấng chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã chạm đến, thuộc về ngôi lời của sự sống. Rao giảng lời còn là rao giảng lời của Đấng Christ, như Colosse đoạn 3 câu 16 chép. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em và các anh chị em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát tôn vinh Chúa. Rao giảng lời còn là rao giảng lời của Chúa, lời của Thiên Chúa, như được chép ở trong Thessalonica nhất đoạn 1 câu 8. Vì lời của Chúa không những từ nơi các anh chị em vang ra trong xứ Macedoan và Achai thô đâu, nhưng đức tin mà các anh chị em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Như đã được chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15. Này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà rao bảo cho các anh chị em. Chúng ta là những người sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17, hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh là lời của Thiên Chúa. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 4 câu 11, nếu có ai nói thì hãy nói như nói lời của Thiên Chúa. Nếu có ai phục vụ thì hãy làm như nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban. Để Đức Chúa Trời là đấng được sự vinh quang và quyền phép đời đời vô cùng, được vinh hiển trong mọi sự qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Rao giảng lời còn là rao giảng lời của sự nhẫn nại của Đức Chúa Giê-xu Christ, như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trên mọi người trong thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất. Rao giảng lời còn là rao giảng lời của Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, cũng như được chép ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 14. Hỡi các bậc làm cha, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các thanh niên, ta đã viết cho các con vì các con là mạnh mẽ và lời của Đức Chúa Trời ở trong các con và các con đã thắng được ma quỷ. Chữ lời ở trong câu này cũng cùng là chữ lời ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 có mạo từ xác định đứng trước. Cho nên chúng ta cũng có thể hiểu đó là giảng về ngôi lời, nghĩa là giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Lời về thập tự giá là lời ghi chép về sự Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Lời của sự nhẫn nại của Đấng Christ chính là lời của Đấng Christ nhẫn nại kêu gọi loài người ăn năn trước khi Ngài phán xét toàn thế gian. Đấng Christ và Thánh Kinh đều là lời của Thiên Chúa, lời của Đức Chúa Trời, lời của sự sống, lời của lẽ thật. Nói chung, rao giảng lời là rao giảng về Đấng Christ và rao giảng về Thánh Kinh. Nội dung của câu 14 cũng hàm ý có một thiểu số con dân Chúa không vững lòng, dạn dĩ rao giảng lời khi họ thấy Phaolô bị tù. Đó là những người ví như vùng đất có đá sỏi trong ngụ ngôn gieo giống được chép ở trong Ma-thơ đoạn 13, câu 20, câu 21. Khi họ nghe giảng tin lành thì họ vui mừng đón nhận, nhưng khi họ đối diện với khó khăn, thử thách thì họ lại chối bỏ đức tin. Có một lẽ thật quan trọng này mà chúng ta cần suy nghiệm, đó là người tin nhận tin lành mà không rao giảng về tin lành thì sớm hay muộn đức tin sẽ chết. Hạt giống được gieo xuống phải mọc lên và phải kết quả dù nhiều hay ít. Câu thứ 15. Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt. Sứ đồ Phaolô viết thư Philip vào khoảng năm 61 hoặc là năm 62. Ngay từ lúc ấy đã có những kẻ rao giảng tin lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh. Họ ganh ghét là bởi vì họ thấy Phaolô vượt trội hơn họ. Họ cạnh tranh là bởi vì họ muốn bằng hoặc là hơn Phaolô. Ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa cũng không thiếu những kẻ như vậy. Ai đã từng sinh hoạt trong các giáo hội thì biết rõ điều này. Có một điều chúng ta cần ghi nhận nơi đây. Một người rao giảng tin lành với lòng ganh ghét và tranh cạnh khác với một người rao giảng tà giáo, bởi vì người ấy vẫn rao giảng tin lành chân thật. Trong khi đó, những kẻ rao giảng tà giáo thì rao giảng một tin lành khác, một Đức Chúa Giêsu khác, một Đức Chúa Trời khác, một Đức Thánh Linh khác và một Thánh Linh khác không đúng với Thánh Kinh. Những người rao giảng tin lành vì ý tốt là những người rao giảng vì muốn cho người khác được cứu rỗi giống như mình và muốn vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ, như đã chép ở trong Ma-thơ đoạn 28, câu 19 đến câu 20. Câu thứ 16. Những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi. Rao giảng tin lành tức là công bố Đấng Christ. Động từ công bố trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là nói ra rõ ràng trước công chúng. Từ ngữ không thành thật trong câu này hàm ý người rao giảng tin lành không phải vì tha thiết muốn cho người ta nghe rồi tin nhận và được cứu, mà chỉ muốn có nhiều người tin nhận tin lành để mình được nổi tiếng là người rao giảng nhiều kết quả. Những kẻ rao giảng tin lành vì lòng cạnh tranh thời bấy giờ tưởng rằng họ có thể thêm gánh nặng cho sự bị xiềng xích của Phaolô, vì họ cho rằng Phaolô cũng có lòng cạnh tranh như họ. Trong khi họ tự do rao giảng trước công chúng thì Phaolô lại bị tù, chỉ có thể rao giảng cho những ai đến gặp ông để tìm hiểu về tin lành. Vì thế họ tưởng là Phaolô rất bực dọc khó chịu khi không được giảng cho nhiều người nghe như họ, trong khi ông là một sứ đồ. Người Việt Nam của chúng ta có câu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hoặc là suy bụng mình ra bụng người. Hai câu ấy đều ứng với tâm trạng của những người rao giảng tin lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà Phaolô nói đến ở đây. Từ ngữ thêm những gánh nặng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là tạo thêm áp lực và có nghĩa bóng là tạo thêm sự khốn khổ. Câu thứ 17. Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng tôi được chỉ định để binh vực tin lành. Tất cả những ai rao giảng về Đấng Christ vì tình yêu đối với những linh hồn đang bị hư mất thì họ sẽ đồng cảm với Phaolô. Đức Thánh Linh dạy cho họ biết Phaolô cũng như tất cả những tôi tớ chân thật của Chúa được ban cho chức vụ giảng dạy lời Chúa đều là những người được Thiên Chúa lập nên để binh vực tin lành. Giảng tin lành khác với binh vực tin lành. Giảng tin lành là công bố ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kêu gọi người ta ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong khi đó, binh vực tin lành là lên tiếng chống lại những sự rao giảng tà giáo có ý làm sai lạc lẽ thật của tin lành, làm sai lạc lẽ thật về Đấng Christ, bẻ cong hoặc là thêm bớt lời của Chúa. Động từ được chỉ định ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là được Thiên Chúa lập nên và giao cho làm một công việc gì. Câu thứ 18. Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng. Vậy thì sao ở trong câu này? Có nghĩa là có những kẻ rao giảng tin lành vì ganh ghét và cạnh tranh như vậy thì sao? Phaolô tự hỏi và cũng đã tự trả lời. Miễn là tin lành được rao giảng đúng theo Thánh Kinh thì mục đích của người rao giảng như thế nào không thành vấn đề. Tương tự như chỉ cần gạo cứu đói là thật thì người nhận gạo sẽ không còn bị chết đói, bất kể người phát gạo là vì lòng nhân từ hay là vì muốn khoe khoang lấy tiếng. Chính vì thế mà Phaolô cứ vui mừng và sẽ tiếp tục vui mừng khi tin lành được rao giảng. Câu thứ 19. Vì tôi biết rằng điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này tức là sự kiện tin lành được rao giảng cách dạng dĩ và công khai. Phaolô bị dân Do Thái tố cáo với chính quyền La Mã rằng ông là kẻ theo một thứ đạo lạ gây rối loạn trong dân. Thời gian Phaolô bị tù tại thành Caesarea là hơn 2 năm bởi vì tổng đốc Philip muốn lấy lòng dân Do Thái và cũng có ý chờ cho Phaolô hối lộ. Kế tiếp, Phaolô được chuyển đến thành Roma và tiếp tục bị tù hơn 2 năm nữa, trong khi chờ đợi được xét xử bởi hoàng đế La Mã. Trong suốt thời gian ấy, con dân Chúa khắp nơi vẫn sốt sắng rao giảng tin lành. Năng lực cứu rỗi của tin lành làm biến đổi hoàn toàn những ai thật lòng tin nhận tin lành. Nhờ đó, chính quyền La Mã nhận biết con dân Chúa là những công dân tốt, tuân thủ pháp luật, sống lương thiện. Vì thế, hoàng đế La Mã sẽ không có lý do gì để kết tội một người tin nhận tin lành và rao giảng tin lành như Phaolô. Tuy nhiên, mọi sự trong đời sống của con dân Chúa luôn tùy thuộc vào hai yếu tố. Đó là lời cầu thay của Hội Thánh và sự hỗ trợ từ Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là Đấng quan phòng chúng ta, tức là Ngài chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta và giải cứu chúng ta. Thì Ngài cũng sẽ giải cứu Phaolô trong thời điểm của Ngài. Nhưng Thiên Chúa cũng ban cho con dân của Ngài cái cơ hội được đồng công với Ngài trong mọi sự. Ngài thường dùng chính người này để chăm sóc, bảo vệ và giải cứu người kia. Nhưng trước hết điều mà chúng ta ai cũng có thể làm cho nhau trong mọi nơi mọi lúc là dâng lời cầu thay. Con dân Chúa thời bấy giờ có thể dự phần trong việc giải cứu Phaolô ra khỏi sự xiềng xích bằng cách dâng lời cầu thay cho ông lên Thiên Chúa. Dĩ nhiên không có ai cầu thay thì Thiên Chúa vẫn giải cứu Phaolô. Nhưng nếu có ai cầu thay thì trong sự Thiên Chúa giải cứu Phaolô, người ấy được dự phần. Sự cầu thay của người ấy như là một thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa, như Khải Huyền đoạn 5 câu 8 cho chúng ta biết. Và sự cầu thay ấy ví như vàng, bạc hoặc đá quý dùng xây dựng trên nền Đấng Christ để gây dựng thân thể của Đấng Christ, như Côrintô nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 15 mà chúng ta đã học. Sự cầu thay cho nhau của con dân Chúa cũng chính là sự con dân Chúa thông công với tin lành. Phaolô biết rất rõ giá trị của sự cầu thay và ông thường kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho ông cùng những người đồng hành truyền giáo với ông. Như đã chép ở trong Roma đoạn 15 câu 30, Côrintô nhì đoạn 1 câu 11, Côlôse đoạn 4 câu 3 và Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 1. Ở trong câu này, Phaolô không dùng danh xưng Đức Thánh Linh vì ông muốn nhấn mạnh đến sự hỗ trợ của Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ở bên ngoài thân thể của con dân Chúa. Sự hỗ trợ này bao gồm năng lực của Thiên Chúa tác động ở trên môi trường, hoàn cảnh, xã hội để tạo mọi thuận lợi cho con dân Chúa. Điển hình cho sự hỗ trợ của Đấng Thần Linh trong sự giải cứu sứ đồ Phi-rơ ra khỏi ngục là Ngài sai thiên sứ mở cửa nhà tù cho ông, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 12, từ câu 1 đến câu 10. Điển hình cho sự hỗ trợ của Đấng Thần Linh trong sự cứu rỗi người cai ngục tại thành Philip và gia đình của ông ta là Ngài khiến xảy ra một cơn động đất lớn, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16, từ câu 25 đến câu 34. Danh từ hỗ trợ dùng trong câu này trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để chỉ cái sự hỗ trợ to lớn và miễn phí. Phaolô dùng cách gọi Đấng Thần Linh của Đức Chúa Giêsu Christ để nhấn mạnh đến sự kiện Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đến và thi hành một vụ giữa con dân Chúa, trong con dân Chúa và trên thế gian là do Đức Chúa Giêsu Christ sai đến. Văn đoạn 15 câu 26 chép: Khi Đấng yên ủi sẽ đến là Đấng ta sẽ sai đến với các ngươi từ Đức Cha, là thần lẽ thật ra từ Cha, thì Ngài sẽ làm chứng về ta. Động từ sai được dùng giữa ba ngôi Thiên Chúa không có nghĩa là sai khiến, mà chỉ có nghĩa là gửi đi. Đức Chúa Trời là đấng ban cho hội thánh đấng thần linh để an ủi và dẫn dắt con dân Chúa trong hội thánh, như Giăng đoạn 14 câu 16 chép. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng gửi đấng thần linh đến với hội thánh. Khi đấng thần linh hỗ trợ con dân Chúa và giúp cho họ thông công với nhau, thông công với Thiên Chúa, hoặc cáo trách thế gian về tội lỗi, khiến cho mọi người trong thế gian nhận biết mình là tội nhân bởi vì đã vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì danh xưng của Ngài là đấng thần linh. Khi đấng thần linh tác động trong thân thể của con dân Chúa, an ủi, giảng dạy, hướng dẫn, cáo trách, ấn chứng, cầu thay và ban ân tứ, thì danh xưng của Ngài là Đức Thánh Linh, để phân biệt với nhân linh là tâm thần của loài người và các tà linh. Các tà linh là các thiên sứ theo Satan phạm tội. Các tà linh có thể nhập vào thân thể của loài người, còn gọi là quỷ nhập. Câu thứ 20. Theo sự xao xuyến, mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi sẽ chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết. Danh từ sự xao xuyến mong ngóng ở trong câu này nói đến cái tâm trạng bồn chồn nôn nao trong khi chờ đợi. Hy vọng là sự mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến. Phaolô đang nói đến lòng của ông nôn nao mong chờ ngày được thoát khỏi xiềng xích để tiếp tục rao giảng tin lành và thăm viếng con dân Chúa khắp nơi. Với lòng nôn nao mong đợi đó, ông không hổ thẹn vì mang danh là một người tù hay vì bất cứ những sự vu khống nào mà kẻ thù áp đặt cho ông. Ông cũng không có gì để hổ thẹn về nếp sống của ông. Từ khi ông tin nhận Đấng Christ thì ông đã dùng thân thể mình để làm tôn vinh Đấng Christ qua nếp sống của ông. Vì thế, dù ông sống hay ông chết thì Đấng Christ cũng đều được tôn vinh. Ngay đang khi ông bị tù, ông cũng rao giảng về Đấng Christ và tôn vinh Ngài trước các vua chúa, các bậc cầm quyền. Cuối cùng ông chịu chết vì mang danh là người tin nhận Đấng Christ. Sự chết của ông cũng làm tôn vinh Đấng Christ. Câu thứ 21. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi. Sứ đồ Phaolô là người thật sự sống cho Chúa và chết cho Chúa, như ông đã từng viết ở trong Roma đoạn 14 câu 8. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Sống là Đấng Christ có nghĩa là đang khi còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại thì con dân Chúa tin nhận Đấng Christ, học theo Đấng Christ, vâng phục Đấng Christ, rao giảng Đấng Christ, tôn vinh Đấng Christ, phụng sự Đấng Christ và chịu khổ vì Đấng Christ. Chỉ khi nào một người sống cho Đấng Christ, sống vì Đấng Christ và sống trong Đấng Christ thì sự chết của thân thể xác thịt mới là điều ích lợi cho người ấy. Danh từ điều ích lợi trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là thu lợi. Bởi vì người ấy được ra khỏi thân thể xác thịt yếu đuối, được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhập trong đời sống, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép. Kết quả mọi việc làm của người ấy được còn lại, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép. Và người ấy được ở với Đấng Christ như Philip đoạn 1 câu 23 mà chúng ta sẽ học vào tuần tới. Qua Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 21, chúng ta học biết rằng chẳng có bất cứ một điều gì, chẳng có một người nào, cũng chẳng có một quyền lực nào có thể khuất phục tin lành, ngăn cản sự tấn tới của tin lành. Lịch sử cho thấy suốt gần 2.000 năm qua, tin lành vẫn tấn tới trước mọi cơn bách hại và bất cứ ai thật lòng tin nhận tin lành thì đều được cứu. Có lẽ trong vòng chúng ta ít có người nào phải trải qua những sự bách hại và nghịch cảnh như là sứ đồ Phaolô, như lời tâm tình của ông được ghi chép ở trong Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 27. Chúng ta cần học theo gương của Phaolô, đứng vững trong mọi cảnh ngộ, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, để dọn mình thánh sạch, không hổ thẹn trong bất cứ sự gì, sẵn sàng cho ngày của Đấng Christ. Nguyện lời Chúa an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta và thêm sức cho chúng ta trong khi chúng ta đối diện với ốm đau, thiếu thốn vật chất và trong khi chúng ta bị bách hại đức tin, để chúng ta vui mừng, sống theo lời và rao giảng lời. Amen.